Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 27 tháng Giêng với chủ đề Người quản lý kho báu của Chúa, Kinh Thánh nền tảng trong sự ký nhất đoạn 26 từ câu 20 đến câu 28.
Trong người Lê-vi có Ahi-ya quản lý kho tàng của đền Đức Chúa Trời và kho tàng các vật thánh. Con cháu La-ê-đan thuộc về dòng dõi Gẹt-sôn làm trưởng trong tông tộc của La-ê-đan. Con cháu Gẹt-sôn là Jehi-eli. Các con trai Jehi-eli là Sê-tham và Yô-ên em người, được cắt làm quản lý kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Trong dòng Amram, dòng Yit-she-ha, dòng Hê-brôn và dòng U-si-ên, có Sê-bu-ên, con cháu Gẹt-sôn, là con trai của Mô-sê, làm quan cai quản kho tàng. Lại có anh em người là con cháu của Eli-ê-sê, Rehabia, con trai Eliezer, Esai, con trai Rehabia, Yoram, con trai Esai, Siegri, con trai Yoram, và Shelomit, con trai Siegri. Shelomit này và anh em người đều quản lý các vật thánh mà vua David, các trưởng tộc, quan tướng cai ngàn quân và cai trăm quân cùng các tướng đạo binh đã biệt riêng ra thánh. Chúng biệt riêng ra thánh những của cải đã đoạt lấy khi chiến trận, đặng dùng xây sửa đền của Đức Giê-hô-va. Lại các vật mà Samuel, đấng tiên kiến Sao-lơ, con trai của Kích, Áp-ne, con trai của Nê-rơ, và Dô-áp, con trai của Sê-ru-gia đã biệt riêng ra thánh, cùng các vật không cứ người nào đã biệt riêng ra thánh, đều ở dưới tay Sê-lô-mít và các anh em người quản lý.
Và câu gốc trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Khá cẩn thận sự tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi truy gặm sau đây. Phần đoạn kinh thánh này chủ yếu nói đến chức vụ gì? Trong các kho báu phải cai quản có chứa những gì? Vì sao phải phân công cẩn thận và tỉ mỉ cho công việc này? Và cơ đốc nhân có kho báu nào cần phải cai quản? Kính thưa quý thính giả, công việc cai quản kho báu của Đức Trời cũng được xem là một chức vụ rất quan trọng, nên vua David rất đặt thật rõ ràng và tỉ mỉ. Những người Lê-vi được giao trách nhiệm cai quản các kho báu của đền Đức Trời và các kho báu chứa các vật thánh. Trong số họ, có những người được giao cai quản những của cải từ sự dâng hiến và các vật dụng trong đền thờ. Đồng thời, cũng có những người được giao cai quản những chiến lợi phẩm được biệt riêng ra thánh do vua David và các tướng lãnh dâng vào. Ngày nay, chúng ta cũng có một đền thờ, một kho báu cần được cai quản, đó chính là đời sống mới, tấm lòng mới được Chúa ban cho, được chép trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 26. Bởi sự cứu rỗi của Đấng Christ, chúng ta được ban cho một đời sống mới, được chép trong Roma đoạn 6 câu 4. Tuy nhiên, lúc nào cũng có những kẻ thù thuộc linh đang rình rập để cướp phá, hủy hoại những gì Chúa đã ban cho. Vì vậy, sứ đồ Phi-e-rơ đã ân cần nhắc nhở, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, để chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Chúng ta còn phải tỉnh thức, canh giữ cẩn thận đời sống, tấm lòng, tâm trí của mình khỏi những kẻ trộm cướp chỉ muốn cướp giết và hủy diệt điều quý báu Chúa ban cho mình. Được chép trong Giăng đoạn 10 câu 10. Việc cai quản kho báu ngày trước được thực hiện thật chu đáo. Chúng ta cũng phải canh giữ những gì Chúa ban một cách thật nghiêm nhặt. Chúng ta không thể đánh thắng những kẻ trộm cướp thuộc linh bằng sức riêng mình, mà phải nhờ cậy Chúa và sử dụng gươm thánh linh là lời Đức Chúa Trời. Được chép trong Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 10 đến câu 17. Mỗi ngày, những kẻ trộm thuộc linh luôn tìm nhiều cách để lẻn vào cướp phá kho báu đời sống tấm lòng mới của chúng ta bằng nhiều thứ độc hại chứa trong phim ảnh, âm nhạc, các trang mạng xã hội, v.v. Chúng ta phải cầu xin Chúa giữ gìn mình khỏi sự cám dỗ của bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng xấu đến những kho báu mới của mình. Những kẻ trộm này cũng có thể tìm cách len lỏi vào đời sống, tấm lòng của chúng ta qua những cảm xúc tiêu cực như tức giận, ganh ghét, qua những suy nghĩ và hành động không xứng hiệp. chúng ta phải giữ sự tương giao với Chúa thường xuyên và để cho lời Ngài dẫn dắt chúng ta mỗi ngày một cách thật nghiêm túc để có thể cai quản được nghiêm ngặt kho báu thuộc linh mới của mình và ngăn chặn không để cho những gì có thể ảnh hưởng xấu tự do xâm nhập. Bạn làm gì để lời Chúa dẫn dắt mình thường xuyên? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con cứ nương cậy Ngài và đi theo sự dẫn dắt của lời Ngài để ngăn chặn và chống trả được những tên trộm cướp thuộc linh muốn hủy hoại kho báu mới được Chúa ban cho. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện đặc biệt cho sự phục hưng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Âu Châu. Xin Chúa thăm viếng ban lãnh đạo Hội Thánh Việt Nam, Giáo hội trưởng, Mục sư Phạm Xuân Ban Nà Trung, Giáo hội phó, Mục sư Đức Huynh, Tổng thư ký, Mục sư Vũ Ngọc Văn, Tổng thủ quỹ, Mục sư Nguyễn Thanh Dung, Nghị viên, Mục sư nhiệm chức Lữ Thị Tường Loan và Mục sư Nguyễn Đức Đảo. Xin Chúa ban cho họ khải tượng sự khôn ngoan và thần quyền từ Chúa để hướng dẫn Hội Thánh tại đây được sự thăm viếng của Chúa trong năm nay, đưa đến một cơn phục hưng. Tại Âu Châu, người Việt ít, sống rải rác, Hội Thánh không đủ lớn để làm cho người chăng, nên đa số đầy tớ Chúa phải đi làm bên ngoài và phục vụ Chúa. Do đó, có nhiều khó khăn và nhiều giới hạn trong chức vụ. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 28 tháng Giêng.